Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu ngày 11 tháng 6 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự trình bày lời chủ chăn của Đức Hồng Y Tổng Giáo mục Sài Gòn nhân dịp kết thúc năm linh mục. Kế đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Căn cước người Kitô và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng chuyến viếng thăm Syria vừa qua là một biến cố lịch sử, cho phép Ngài củng cố đức tin của các tín hữu Kitô tại Trung Đông và sự hiệp nhất Kitô giáo. Ôn lại chuyến viếng thăm trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói: Chuyến tông du mà tôi vừa thực hiện tại Cyprus là một biến cố lịch sử, bởi vì đây là lần đầu tiên giám mục Roma đến miền đất được chúc lành bởi công cuộc truyền giáo của các thánh Phaolô và Barnabê. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài được an ủi khi nhìn thấy sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô trong đảo, và Ngài cũng cảm thấy được cảm thông. Ngài nói: Tôi trở về Vatican với tâm hồn tràn ngập lòng tri ân với Chúa và niềm cảm mến chân thành và quý trọng của tôi đối với người dân Syria là những người đã làm cho tôi cảm thấy được đón tiếp và cảm thông. Trong đạo Syria cao quý này, tôi đã có thể thấy được hoạt động tông đồ của nhiều truyền thống khác nhau của cùng một giáo hội duy nhất của Chúa Kitô. Tôi cũng hầu như nghe được những nhịp đập của mọi con tim trong sự hiệp nhất. Như chủ đề của chuyến viếng thăm đã khẳng định, một trái tim, một tâm hồn. Trong bài huấn dụ hàng tuần, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến cuộc gặp gỡ đại kết ngay trong ngày đầu tiên tại Paphos, gần cột trụ nơi Thánh Phaolô bị đánh đòn. Ngài nói rằng, trong cuộc cử hành đại kết, với sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Chính thống Chrysostomos Đệ Nhị, tất cả mọi giáo hội đều lặp lại cam kết tiến về hiệp nhất và mong ước thấy được sự hiệp thông trọn vẹn giữa chính thống và công giáo. Ôn lại cuộc gặp gỡ với đại diện chính quyền và các nhà ngoại giao tại đảo Cyprus, Đức Thánh Cha nói: Tôi đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng luật pháp trên những nguyên tắc đạo đức của luật tự nhiên để thăng tiến sự thật luân lý trong đời sống công cộng. Với cộng đồng công giáo thuộc nhiều nghi lễ khác nhau, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hãy làm chứng cho tin mừng bằng một nền hòa bình bền vững và sự hài hòa giữa các tôn giáo và các nền văn hóa. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thánh lễ tại nhà thờ Thánh Giá ở Nicosia. Khi suy nghĩ về mầu nhiệm Thánh Giá, tôi đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết với tất cả mọi người công giáo tại Trung Đông để, mặc dù gặp thử thách và khó khăn mà ai cũng biết, họ không ngã lòng và chiều theo cám dỗ muốn bỏ nước ra đi, bởi vì sự hiện diện của họ trong vùng là một dấu chỉ của hy vọng không thể thay thế được. Nhưng theo Đức Thánh Cha, để được như thế, người công giáo tại Trung Đông cần có tình liên đới của giáo hội hoàng vũ. Ngài đã bảo đảm với người công giáo Trung Đông, nhất là các linh mục và tu sĩ, về tình liên đới mãnh liệt của toàn thể giáo hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến cao điểm của chuyến viếng thăm là công bố tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông sẽ khai diễn tại Roma vào tháng 10 tới đây. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Biến cố quan trọng này là một cuộc tập hợp toàn thế giới công giáo trong vùng với những nghi lễ khác biệt, đồng thời đây cũng là một quyết tâm đeo đuổi cuộc đối thoại và sống kiên cường trong tương lai. Tin Roma. 10.000 trong tổng số 400.000 linh mục trên toàn thế giới đã đến Roma nhân dịp bế mạc năm linh mục. Sáng thứ Tư mùng 9 tháng 6 vừa qua, Đức cha Mauro Piacenza, thư ký Bộ Giáo sĩ, đã đón tiếp hàng ngàn linh mục tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano. Trong cuộc gặp gỡ, Đức cha thư ký Bộ Giáo sĩ đã giải thích rằng, con số đông linh mục đến Roma để bế mạc năm linh mục khiến phải tổ chức các cuộc cử hành tại nhiều vương cung thánh đường tại Roma. Nhắc đến buổi canh thức chiều thứ Năm mùng 10 tháng 6 và thánh lễ sáng thứ Sáu 11 tháng 6, Đức cha Piacenza nói rằng, Tam Nhật gặp gỡ này là dịp để xin ơn canh tân nội tâm. Ngài kêu gọi, trong những ngày này, chúng ta hãy xin ơn canh tân thiêng liêng. Đây chính là lý do cử hành năm linh mục. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, bầu cử, hầu nỗi khao khát canh tân và thánh thiện không bao giờ bị dập tắt trong chúng ta. Đức cha thư ký Bộ Giáo sĩ nhắc lại rằng, các tông đồ chỉ là một nhóm 12 người, vậy mà nó có thể thay đổi lịch sử. Tất cả đều bắt đầu cách đây 2.000 năm, với 12 người thuyền chài Galilea. Hoàn toàn được Chúa chiếm hữu và phó thác cho Thánh Ý Chúa, các ngài đã thiêu đốt thế giới và thay đổi lịch sử. Kết thúc bài chia sẻ, Đức cha Piacenza nói, hơn 10.000 chúng ta đến Roma, và chúng ta có hơn 400.000 trên khắp thế giới. Nếu chúng ta sống đúng với bản sắc của chúng ta, công cuộc truyền giáo không thể không hữu hiệu. Nguyện xin Chúa nâng đỡ và Đức Trinh Nữ che chở tất cả chúng ta. Về phần mình, trong thánh lễ khai mạc cuộc gặp gỡ các linh mục tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành sáng thứ Tư vừa qua, Đức Hồng Y Claudio Homes, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, khẳng định rằng, chức linh mục thừa tác của các linh mục hoàn toàn khác với chức linh mục chung của các tín hữu. Trước hết, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ nhấn mạnh đến sự chọn lựa của Chúa. Ngài nói rằng, linh mục là một người môn đệ của Chúa Giê-xu, được Ngài đưa vào mầu nhiệm của lòng thương xót vô biên. Được Chúa Giê-xu yêu mến bằng một tình yêu ưu biệt, linh mục được Ngài mời gọi trở nên đồng hình đồng giảng với Ngài, là đấng đã chết và sống lại, là đầu và mục tử của dân Chúa. Về sự khác biệt giữa chức linh mục thừa tác và chức linh mục chung của các tín hữu, vị hồng y người Brazil này giải thích. Qua việc truyền chức, chúng ta đã được trở nên đồng hình với Chúa Kitô, thủ lãnh và mục tử. Do đó chúng ta không chỉ trở thành môn đệ nhờ đức tin và phép rửa, mà còn là đầu và mục tử của cộng đồng các môn đệ. Theo Đức Hồng Y, do đức tin và phép rửa, cùng với mọi người môn đệ khác, các linh mục đã tham dự vào chức linh mục chung của mọi tín hữu. Nhưng do việc truyền chức, họ nhận được chức linh mục thừa tác. Chức linh mục thừa tác hoàn toàn khác biệt với chức linh mục chung của mọi tín hữu, bởi vì linh mục trở thành đầu và mục tử của cộng đồng tín hữu. Thánh Augustino đã nói với cộng đồng tín hữu như sau. Với anh chị em, tôi là tín hữu Kitô, nhưng vì anh chị em, tôi là giám mục. Đức Hồng Y Hammes cũng nhắc lại câu nói của Thánh Gioan Maria Vianney. Chức linh mục chính là tình yêu của trái tim Chúa Giê-xu. Riêng Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, bày tỏ sự đau buồn của mình về những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em qua hàng giáo sĩ. Trong một bài nói chuyện được đăng lại trên báo Người Quan sát Roma nhân dịp kết thúc năm linh mục, Đức Hồng Y Bertone nói rằng, trong thời gian này, chúng ta đã phải đau khổ vì những bất trung, đôi khi nghiêm trọng của một số giáo sĩ, khiến cho sự khả tín của giáo hội bị giảm sút. Nhắc lại lời của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Roma sang Bồ Đào Nha vào tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng, cuộc bách hại phát xuất từ chính bên trong giáo hội. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y Bertone, nhờ đau khổ mà chúng ta mới ý thức là cần phải tái sinh và canh tân, can đảm đi theo con đường hoán cải, thanh luyện và hòa giải. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng ca ngợi vẻ đẹp của bậc độc thân linh mục. Riêng một vị thư ký thuộc Bộ Giáo sĩ là Đức cha Senso Moga nói đến những thách đố mà các linh mục đang phải đương đầu. Phát biểu tại hội nghị về linh mục được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Nữ vương các thánh tông đồ của Hội Đạo binh Chúa Kitô ở Roma, Đức cha Moga giải thích rằng, linh mục là người thực thi sứ mệnh rao giảng Chúa Kitô. Và Chúa Kitô có những đòi hỏi và giới răn của Ngài. Đây là thách đố lớn nhất cho linh mục ngày nay. Theo Đức cha Moga, linh mục phải luôn sống kết hiệp với Chúa Kitô. Họ phải là những người đạo đức và có tinh thần vâng phục. Tin Lima, Peru. Giáo hội Công giáo tại Peru kêu gọi chống lại phá thai và bảo vệ hôn nhân. Trong thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể và Thánh mẫu đầu tiên tại Peru, hôm Chủ nhật, mùng 6 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Quang Luis Cipriani Thorn, Tổng Giám mục Lima, kêu gọi các tín hữu hãy chống lại phá thai và bảo vệ hôn phối giữa một người nam và một người nữ. Trong thánh lễ có sự đồng tế của Đức cha Jose Gomez, tân Tổng Giám mục Phó Giáo phận Los Angeles, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Cipriani kêu gọi các tín hữu hãy bảo vệ hôn phối. Ngài nói, chúng ta hãy nói không với phá thai và ủng hộ hôn nhân suốt đời giữa một người nam và một người nữ. Chúng ta phải bảo vệ hôn nhân, sự sống và gia đình. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Lima cũng kêu gọi mọi người hãy yêu mến tổ quốc của mình và cầu nguyện để Chúa chúc phúc, hầu hận thù dối trá báo thù được chấm dứt trên quê hương. Ngài khẳng định rằng đó là ơn của phép thánh thể. Tin Panama. Giáo hội Công giáo tại Panama chống lại việc chính phủ quyết định bãi bỏ ngày nghỉ Chúa Nhật. Trong bài giảng lễ mình Thánh Chúa, hôm Chúa Nhật mùng 6 tháng 6 vừa qua, Đức cha Jose Domingo Ulloa Mendieta, Tổng giám mục Panama, đã mạnh mẽ chỉ trích việc chính phủ quyết định bãi bỏ ngày nghỉ Chúa Nhật. Đức Tổng giám mục Panama nói rằng, phẩm giá của con người là điều cần phải được tôn trọng nếu chúng ta không muốn trở thành nạn nhân của các quyền lợi kinh tế. Theo Đức cha Mendieta, không riêng các tín hữu Kitô mà mọi người đều xem ngày Chủ nhật là một ngày quan trọng và có một ý nghĩa đặc biệt. Do đó, chính phủ cần phải chính thức nhìn nhận điều này và cho phép mọi công nhân được nghỉ ngày Chủ nhật. Đức cha Mendieta kêu gọi, các tín hữu Kitô chúng ta không thể đánh mất ý nghĩa Kitô của ngày Chủ nhật bằng cách tục hóa hay hạ giảm tầm quan trọng của ngày này. Theo Đức Tổng giám mục Panama, để sống ngày Chủ nhật một cách sung mãn, mọi tín hữu Kitô cần phải tham dự thánh lễ Chủ nhật, ăn mặc chỉnh tề, dùng bữa với gia đình và bạn hữu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày lời chủ chăn của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn nhân dịp kết thúc năm linh mục do Duy An trình bày. Kính gửi linh mục, tu sĩ, giáo dân, thành viên trong gia đình giáo phận. Anh chị em rất thân mến. Thứ nhất, về năm linh mục. Năm linh mục đã khép lại với lễ bế mạc và trao tác vụ linh mục cho 33 ứng viên triều dòng. Thế nhưng hành trình cuộc đời của mỗi linh mục bước theo Chúa Kitô mục tử nhân lành vẫn tiếp tục trong đời sống giáo hội và xã hội. Tiếp tục với những điều chỉnh, bổ sung, đổi mới, theo như lòng Chúa mong ước, cùng lòng dân Chúa mong đợi. Bức tâm thư gửi cho anh em linh mục ngày mùng 1 tháng 4 năm 2010 là bản ghi nhớ cho hành trình của mỗi người. Chúng tôi mong rằng anh em linh mục trong mỗi giáo hạt, trong mỗi cộng đoàn tu, tiếp tục cầu nguyện cho nhau, dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau, soi sáng cho nhau vượt qua mọi gian truân thử thách trên mỗi chặng đường theo Chúa. Chúng tôi cũng mong rằng anh chị em tu sĩ, giáo dân tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ linh mục là những người hy sinh, quên mình và cống hiến cuộc đời để phục vụ anh chị em. Thứ hai, về tình hình của chặng đường hiện tại. Qua những cuộc gặp gỡ và tiếp xúc, chúng tôi cảm nhận gia đình giáo phận cũng đang trải qua cùng một tình hình ít nhiều bất ổn và xáo trộn như trong những giáo phận khác. Lý do là trong thời gian gần đây, xuất hiện trên mạng truyền thông, bên cạnh những góp ý chân thành xây dựng, còn có những lời lẽ phê phán, chỉ trích, kết án giáo hội nơi này nơi khác, hoặc quy tội và ném đá bộ phận này nhân sự kia trong giáo hội. Từ tình hình đó, chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài suy nghĩ. Mong anh chị em cùng suy nghĩ, cầu nguyện và soi sáng cho nhau để thấy rõ hơn cách thế Thầy Giê-xu vượt qua những sự cố gắn liền với hoàn cảnh đổi thay trong cuộc đời. Thứ ba, có những người đến bảo chúng tôi phải giải thích tình hình, giải đáp những thắc mắc, giải trình những vụ việc, vân vân. Kỳ thực, chúng tôi cũng đã làm điều đó khi trả lời những phóng viên báo này hoặc thông tấn khác. Một mặt, đối với số đông là những người thiện tâm tìm hiểu, những câu trả lời đó có giúp họ xác định rõ hướng đi mục vụ chung trong giáo hội và giúp cho họ tìm gặp sự bình an. Mặt khác, đối với số ít là những người muốn cho người khác phải đi theo tư kiến hay lập trường của họ, thì những câu trả lời đó chỉ mở đường cho những đợt oanh kích kế tiếp mang dấu ấn văn hóa sự chết hơn là văn hóa sự sống. Thứ bốn, có những người bảo chúng tôi hãy bình tâm nhìn phía sau những gì được nói lên để tìm hiểu ý đồ hay âm mưu thâm độc làm tan rã tình hiệp thông huynh đệ trong cộng đồng dân Chúa, làm sụp đổ tình đoàn kết trong cộng đồng dân tộc. Theo gương Chúa Giê-xu mục tử nhân lành, chúng tôi cố gắng nhìn sâu vào lòng người nhằm khám phá những ước vọng sâu xa của họ. Bình tâm, chúng tôi thấy được những lời lẽ bực tức, giận dữ, đổ lỗi, kết án của họ bày tỏ nỗi thất vọng của họ đối với những thực tại trần thế trong xã hội cũng như trong lòng giáo hội. Đồng thời qua đó, chúng tôi cũng thấy họ bày tỏ khát vọng hướng về một cuộc sống mới, một thế giới mới tốt đẹp hơn. Thứ năm, từ tình hình đó, trong nhiệm vụ nối tiếp sứ vụ yêu thương và phục vụ của Chúa Cứu Thế đối với đồng bào và đồng loại, chúng tôi cảm thấy chúng ta có trách nhiệm cùng nhau xây những ngôi nhà mới cho cuộc sống của mọi người hôm nay. Chúa Giê-xu dạy phải xây chứ không đập phá, và phải xây trên nền đá vững chắc là lời Chúa. Xây ở đây cũng có nghĩa là vun đắp hoặc gia cố trên nền tảng lời Chúa. Vậy chúng ta hãy bình tâm chung sức vun đắp những ngôi nhà gia đình, nơi đó có nôi của sự sống, mái ấm tình thương, mái trường giáo dục đức tin trẻ thơ. Những ngôi nhà giáo hội, giáo xứ, dòng tu, giáo phận, hội đồng giám mục, vân vân. Những ngôi nhà đó gọi chung là nhà thờ, nghĩa là thuộc về giáo hội công giáo. Ngoài nhà thờ, chúng ta còn có trách nhiệm liên đới gia cố những ngôi nhà khác trên đất nước, nhà trường, nhà thương, nhà nước, vân vân. Thứ sáu, dưới ánh sáng giáo huấn của giáo hội về xã hội, một giáo huấn triển khai lời Chúa dạy, chúng tôi thấy rằng muốn xây nhà kiên cố, vừa phải xây trên nền đá vững chắc, vừa phải xây trên bốn trụ cột vững bền. Bốn trụ cột đó là chân lý và tình thương, là hòa bình và công lý. Thứ bảy, trong tình hình chưa có sự nhất trí hoàn toàn giữa các thành phần dân Chúa sống trong những hoàn cảnh xã hội và lịch sử khác nhau, kinh nghiệm lịch sử cứu độ cho chúng tôi xác tín rằng, mọi thành phần dân Chúa ở mọi nơi, mọi miền chỉ có thể gìn giữ và phát huy tình huynh đệ hiệp thông và hiệp nhất trên nền tảng một đức tin. Tin vào Thiên Chúa là Cha nói lời yêu thương cứu độ đối với loài người. Tin vào Đức Giê-xu Ki-tô yêu thương và phục vụ cho sự sống của các dân tộc. Tin vào Chúa Thánh Thần là nguồn lực đổi mới mọi sự và kiến tạo sự hiệp nhất trong lòng giáo hội cũng như trong xã hội. Tin vào lời Chúa là ánh sáng chân lý trường tồn cho muôn dân. Lời được ghi trong sách thánh, lời được sống và triển khai trong đời sống và trong giáo huấn của giáo hội, lời như hạt giống được gieo vào truyền thống đạo lý và văn hóa của dân tộc. Tin vào hội thánh công giáo và tông truyền là hình ảnh của Chúa Kitô đang đồng hành với dân người trên con đường yêu thương đến cùng và khiêm tốn phục vụ cho sự sống nhân loại. Chỉ dựa trên tư kiến cùng cảm xúc của cá nhân này hay nhóm người khác, trên lập trường của phái này phe kia, trên chủ trương đường lối của cánh hữu cánh tả, để xây dựng hiệp thông và hiệp nhất vững bền là điều không tưởng. Vì lẽ mọi sự do tâm trí hữu hạn con người nghĩ ra đều đổi thay và qua đi. Thứ tám, chúng ta hãy cùng nhau cầu khẩn, xin Chúa ban cho mọi thành viên trong gia đình có một tâm hồn an định, mở ra và đón nhận ơn soi sáng và ơn khôn ngoan, ơn sức mạnh và ơn trợ lực của Chúa Thánh Thần, giúp xây những ngôi nhà mới cho giáo hội cũng như cho xã hội, vì sự sống dồi dào của mọi người và vì sự phát triển bền vững của đất nước cùng thế giới hôm nay. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày 11 tháng 6 năm 2010, ngày bế mạc năm linh mục và truyền chức linh mục cho 33 tân linh mục. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Sống giây phút hiện tại. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Khi Tổng thống Ronald Reagan qua đời, cả thế giới thương tiếc ông. Thế giới tưởng nhớ ông như một nhà chính trị tài ba. Người Mỹ xem ông như một trong những vị Tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc. Nhưng riêng ái nữ của ông là bà Patty Davis, một cây bút có thế giá của tuần báo Newsweek, đã nhận định về cha mình như sau. Cha tôi là một con người sống theo niềm tin nội tâm. Người biết rằng, thời gian chúng ta sống trên trần gian này là vắng vỏi, nhưng người lại cố gắng sống sung mãn thời gian của người. Thông gia sản tinh thần mà cố Tổng thống Reagan để lại cho hậu thế, có lẽ người ta học được tinh thần lạc quan và óc khôi hài của ông. Đó là thể hiện của một niềm tin sâu sắc, nơi một con người luôn biết đón nhận và sống một cách sung mãn giây phút hiện tại. Các bậc vĩ nhân đích thực của nhân loại đều chia sẻ triết lý sống ấy. Văn hào Nga Leo Tolstoy thường kết thúc các chuyện ngắn của ông bằng một bài học luân lý. Trong chuyện ngắn có tựa đề ba câu hỏi, ông khuyên như sau. Hãy nhớ điều này. Chỉ có một thời giờ quan trọng mà thôi. Thời giờ đó là giây phút này đây. Đó là giây phút quan trọng nhất, bởi vì đó là lúc mà chúng ta còn có chút quyền lực. Thật thế, chúng ta không hề làm chủ được bất cứ thời gian nào khác ngoài hiện tại. Quá khứ đã trở thành bất biến, tương lai thì vô định. Chúng ta chỉ có thể sống cuộc sống trực tiếp trước mắt chúng ta mà thôi. Những người tín hữu Kitô đích thực luôn cầu nguyện. Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, để rồi bắt tay vào việc thực thi ý Chúa trong hiện tại, như sống yêu thương, thực thi công lý, xây dựng hòa bình, thể hiện lòng thương xót và tha thứ. Sống trong giây phút hiện tại chính là sống cho Chúa. Sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật mang lại cho con người thời đại nhiều tiện nghi vật chất hơn, nhưng đồng thời cũng làm cho con người phải phải lo toan nhiều hơn. Chúng ta lo lắng về tiền của nhiều hơn. Chúng ta lo lắng về những gì chúng ta cần có và cần biết hơn. Chúng ta lo lắng về sự cạnh tranh với người khác và ngay cả những gì nằm bên ngoài tầm tay với và sự kiểm soát của chúng ta. Cha Thomas Merton đã nhận ra những mối lo toan ấy. Là một ký giả đã từng chạy theo danh vọng và đủ mọi thứ chủ nghĩa, cha gọi những mối lo toan ấy là một căn bệnh thần kinh. Cuối cùng, cha từ bỏ sự nghiệp, vào sống trong một tu viện, và ở đó cha đã tìm được sự an bình nội tâm đích thực. Trong quyển Tiểu sử tự thuật, cha kể lại ngày cha quyết định vào dòng tu, thay vì gia nhập quân đội. Cha viết, chỉ có một hạnh phúc là làm đẹp lòng Chúa. Chỉ có một nỗi buồn là làm mất lòng Chúa. Cha Merton đã tìm được bí quyết của tự do đích thực. Nếu chúng ta sống để chỉ làm đẹp lòng Chúa, chúng ta phải tìm cách thoát khỏi xiềng xích của những lo toan và vướng bận đang đè nặng trên cuộc sống chúng ta. Rất nhiều người trong chúng ta quá quan tâm đến việc thu phục người khác. Chúng ta lo lắng không biết mình có đáp trả được những chờ đợi của người khác không. Chúng ta lo lắng không biết người khác có yêu thích mình không. Chỉ có một cuộc sống cho Chúa mới có thể giải thoát chúng ta khỏi những vướng bận ấy. Thời mẹ Teresa Calcutta còn sống, nhiều du khách Tây Phương tìm đến Ấn Độ. Đối với nhiều người, Calcutta đồng nghĩa với nghèo đói, chết chóc và vô số những vấn đề không có giải pháp. Tại đây, các nữ tu thừa sai bác ái được mẹ Teresa đào luyện đang phục vụ những người nghèo cùng và khốn khổ nhất trên hành tinh của chúng ta. Họ là những con người dở sống, dở chết, thuộc mọi lứa tuổi, được nhặt từ các đường phố và cống rãnh của thành phố này. Thế giới đã phải cúi mình ngưỡng mộ trước tấm lòng hy sinh phục vụ của các nữ tu. Nhưng điều lẽ ra phải đánh động du khách Tây Phương nhất chính là sự an bình và thanh thản toát ra từ các nữ tu. Các cán sự xã hội, các thiện nguyện viên trong các tổ chức không chính phủ cũng có thể phục vụ những thành phần kém may mắn trong xã hội bằng một sự hăng say không kém các nữ tu của mẹ Teresa. Nhưng có lẽ, chỉ từ các nữ tu này, người ta mới cảm nhận được thế nào là an bình và thanh thản. Có một bí quyết để tìm được sự thanh thản mà chỉ có những du khách nào từng ở bên cạnh các nữ tu trong suốt một ngày mới có thể thấy được. Bí quyết đó chính là đặt Chúa vào trọng tâm của cuộc sống. 4 giờ sáng, khi chuông đánh thức vừa báo hiệu, người ta đã nghe vang lên câu, hãy chúc tụng Chúa, tạ ơn Chúa. Sau vệ sinh cá nhân, mọi người đều vào nhà nguyện. Trên tường của ngôi nhà nguyện đơn sơ, người ta đọc được câu, ta khát. Trước khi đi gặp gỡ với những người khốn khổ trong xã hội, các nữ tu đã chìm đắm trong cầu nguyện và chiêm ngắm Chúa. Nhìn các nữ tu làm việc trong trung tâm cho người hấp hối, hay trong bất cứ ngôi nhà nào có người khốn khổ, người ta không bao giờ thấy có sự vội vã hay luống cuống nào. Trên gương mặt và cử chỉ của các chị, người ta đọc được sự quan tâm và lòng thương cảm. Nhưng dường như chẳng có ai phải bận tâm để làm cho xong công việc của mình. Các chị chỉ có một bận tâm, đó là bận tâm sống với Chúa và làm đẹp lòng Chúa. Ngay từ khi thành lập dòng, mẹ Teresa đã đưa ra một quy luật. Công việc vẫn còn đó. Nhưng nếu chúng ta không nghỉ ngơi và cầu nguyện, chúng ta sẽ không thể chú tâm vào công việc. Chính vì thế mà các nữ tu của mẹ không phải bận tâm đi làm xong một công việc được giao phó. Các chị luôn tâm niệm rằng mình đang làm việc cho Chúa. Các chị bắt đầu một ngày mới với Chúa. Các chị cũng kết thúc một ngày với Chúa bằng cách trở về nhà nguyện để canh thức. Và trong ngày, các chị làm mọi sự như một của lễ dâng lên Chúa. Chỉ có Chúa mới quyết định về giá trị và đo lường sự thành công của công việc mà các chị làm mỗi ngày. Khi công trình của cả một đời người bị đe dọa, người ta hỏi Thánh Ignacio Loyola, đấng sáng lập dòng tên, rằng Ngài sẽ làm gì nếu Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Tứ giải tán dòng? Thánh nhân trả lời, tôi sẽ cầu nguyện trong vòng 15 phút, và sau đó tôi sẽ chẳng nghĩ đến chuyện đó nữa. Các thánh là những người không hề bận tâm về sự thành bại của công việc mình làm. Thành công là điều tốt, mà thất bại thì cũng chẳng màng. Các ngài chỉ có một quan tâm, đó là đặt Chúa vào trọng tâm của cuộc sống. Có Chúa trong cuộc sống, con người không còn phải sợ hãi nữa. Có lẽ không phải do ngẫu nhiên mà Kinh Thánh đưa ra mệnh lệnh đừng sợ đúng 365 lần. Chia điều cho một năm, chúng ta nghe được mệnh lệnh ấy mỗi ngày một lần. Chúa Giêsu có lẽ cũng muốn chúng ta nhớ đến con số ấy khi Ngài nói, anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Quả thật, nếu chúng ta cố gắng sống trọn một phút, một giây hay một ngày dưới ánh mắt của Chúa và trong niềm tin tưởng phó thác cho Ngài, chúng ta sẽ đánh tan được mọi lo toan và vướng bận. Có như thế, chúng ta mới có được sự bình an và thanh thản đích thực trong tâm hồn. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần qua, chúng ta đã đề cập về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong việc xây dựng sự hiệp thông trong giáo hội. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về quyền năng của Chúa Thánh Thần trong việc loan báo tin mừng cứu độ của giáo hội. Vào ngày lễ ngũ tuần, khi các tông đồ tụ họp lại với nhau trong căn phòng đóng kín, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn phòng nơi họ đang tụ họp. Và họ bắt đầu thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như hình lưỡi lửa tản ra đầu trên từng người một, và ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng lạ khác nhau, tùy theo ơn Chúa Thánh Thần ban cho. Công vụ Tông Đồ chương 2 câu 1 đến câu 4. Với đoạn sách Công vụ Tông Đồ này, chúng ta nhận thấy rằng chính Chúa Thánh Thần đến và ban cho họ đầy ân sủng để họ có thể nói những thứ tiếng lạ mà loan báo công trình cứu độ của Thiên Chúa qua cuộc đời của Chúa Giêsu. Tuy họ rao giảng bằng những tiếng lạ khác nhau, nhưng nhiều người với nhiều sắc tộc khác nhau kéo đến nghe họ giảng đều nghe và hiểu như được nghe chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Đến độ họ không thể tin vào những gì đang xảy ra, họ tự hỏi những người này là ai mà nói được ngôn ngữ của họ, và có người chế nhạo rằng những người đang rao giảng này đã bị say rượu mất rồi. Chính vì thế mà Thánh Phêrô đã đứng lên và lớn tiếng tuyên bố với những người đang hiện diện rằng, thật sự những người này không vì say rượu mà họ nói được tiếng lạ, họ nói được như thế là bởi tác động quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đó chính là những hoạt động của Chúa Thánh Thần đang được thực hiện trong những ngày sau cùng như đã được báo trước bởi tiên tri Gioan. Gioan chương 3 câu 1 đến câu 5. Sau đó, Thánh Phêrô đã tuyên bố rằng thời cứu độ đã được khai mở, những ngày sau hết và ơn cứu độ đã đến gần. Những gì mà con người đã và đang hy vọng cùng khẩn cầu để được, thì giờ đây Thiên Chúa đã can thiệp để biến đổi lịch sử dưới đầy dậy những hỗn độn, đau khổ do tội lỗi gây nên thành một thế giới mới, một thế giới đầy tràn sự bình an, hy vọng và ân sủng trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Đây là một sứ mạng hết sức quan trọng và lớn lao đối với Thánh Phêrô cho việc rao giảng tin mừng sau này của Ngài. Bởi vì với ký ức về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu, có thể nói vẫn còn hiện diện cách rõ ràng trong tâm trí của dân chúng. Làm sao họ có thể tin vào Chúa Thánh Thần và nhận ra được hoạt động của Ngài trong hội thánh? Nhưng với ân sủng của Chúa Thánh Thần, Thánh Phêrô đã có thể nhận thấy rằng đằng sau cuộc đời khốn khổ, bất hạnh và cái chết hết sức đau thương mà Chúa Giêsu trải qua vẫn ẩn chứa một cuộc sống mới viên mãn. Qua việc Chúa Thánh Thần hiện xuống, Thiên Chúa khai mở thời cứu độ. Điều này thật khó để nhận biết và tin nhận. Mặc dầu đã có một thời gian dài, Thiên Chúa chuẩn bị cho các Kitô hữu thấy những việc lớn lao mà Chúa Giêsu đã làm trong thời gian Ngài sống trên trần gian. Nhìn lại cuộc sống của chúng ta, có những lúc chúng ta nhìn lại những giai đoạn lịch sử của dân tộc mình, sự bất công, sự đói nghèo, bạo lực xảy ra chung quanh chúng ta. Chúng ta tự hỏi, thật sự có thời cứu độ không? Những lúc như thế, thật khó để tin rằng lịch sử loài người đã được thay đổi nhờ chính sự hiện thân của khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Nói cách khác, người Kitô hữu gặp sự thử thách cam go trong việc tin rằng quyền năng Chúa Thánh Thần sẽ làm thay đổi thế giới và thay đổi cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp trong những hoàn cảnh như thế. Chính vì thế, khi Chúa Thánh Thần xuống, điều chính yếu nhất cần làm là Ngài trao ban cho các tông đồ ơn đức tin. Thật vậy, ân sủng đầu tiên của Chúa Thánh Thần trao cho Thánh Phêrô và các tông đồ là cái nhìn đức tin, để trong cái nhìn đức tin mà họ nhìn thấy được sự hiện diện quyền năng của Chúa Thánh Thần trong dòng lịch sử của cuộc sống, ngay cả những lúc và những nơi dường như Thiên Chúa vắng mặt. Chính Chúa Thánh Thần đấng làm cho con người nhận thấy được sự quan thành lời hứa cứu độ của Thiên Chúa, cho dù trải qua những thăng trầm của cuộc sống và những bất trung của con người, và Chúa Thánh Thần làm cho con người nhận ra sự trung thành của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta hãy trở nên những người môn đệ của Chúa Giêsu, sống tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng vào Chúa Giêsu phục sinh, và hãy hát lên bài ca cứu độ cách hân hoan giữa cuộc sống đầy những khốn khó. Trước khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các tông đồ cảm thấy thật là nguy hiểm khi mình có mối liên hệ với Thầy Giêsu. Nhưng khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, Người đã làm cho các ông không còn sợ hãi, trái lại tràn đầy niềm hy vọng và tin tưởng vào Thầy Giêsu. Các ngài không còn sợ hãi, lo lắng ngay cả cái chết cũng không làm cho các ngài chùn bước để ra đi thực thi sứ vụ loan báo về cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Cuộc đời của các ngài gắn chặt với cuộc đời của Chúa Giêsu, gắn chặt với tin mừng các ngài rao giảng. Các ngài vui mừng, hân hoan để ra đi rao giảng tin mừng ơn cứu độ, cho dù cuộc sống của các ngài phải trải qua trăm ngàn khốn khó, nguy hiểm và cái chết luôn luôn đe dọa. Nhưng các ngài vẫn luôn hân hoan và sẵn sàng đón nhận mọi thử thách vì danh Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Thánh Thần luôn ở với các ngài và đã làm cho các ngài tin vào Thiên Chúa, đấng có thể phục hồi mọi sự, đã chiến thắng mọi sự dữ, chiến thắng sự chết và đã làm cho Đức Giêsu sống lại vinh hiển từ cái chết đau thương trên thập giá. Trong phần thứ hai của bài diễn thuyết, Thánh Phêrô đã tập trung vào chính con người của Chúa Giêsu Kitô và những việc làm vĩ đại mà Thiên Chúa đã hoàn tất qua đời sống, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Thánh Nhân kết thúc bài diễn thuyết bằng chính lời tiên tính rằng, Đức Giê-xu là Chúa, là Đấng Messiah, chính Chúa Thánh Thần đã linh hứng cho Thánh Phêrô nói lên lời tuyên xưng đức tin đó. Trước khi nhận lãnh ân sủng của Chúa Thánh Thần, Thánh Phêrô cũng như các vị tông đồ khác đều là những con người nhút nhát và sợ sệt. Lúc đó, họ nghi ngờ không biết Đức Giê-xu có thật sự là Đấng cứu độ mà Thiên Chúa gửi đến hay không. Nhưng giờ đây, chính ân sủng của Chúa Thánh Thần đã truyền sức mạnh cho Thánh Phêrô và các bạn đồng hành được đầy can đảm, mạnh dạn công bố tin mừng cứu độ mà Chúa Giê-xu thực hiện qua cái chết và sự phục sinh của Người. Nếu chúng ta nhớ lại việc Thánh Phêrô đã chối bỏ Chúa Giê-xu và tất cả các tông đồ đã chạy trốn bỏ một mình Chúa Giê-xu khi Ngài gặp nạn, chúng ta mới cảm nhận được rằng chính Chúa Thánh Thần đã tái tạo họ như thế nào, để giờ đây họ trở thành những con người mới, trở thành những chứng nhân can đảm và kiên cường cho Chúa Giê-xu. Chúng ta biết rằng giáo hội đã bắt đầu nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng đã trao quyền năng và làm cho các tông đồ can đảm ra đi rao giảng tin mừng cứu độ cho muôn dân. Giáo hội được khai sinh với việc rao giảng tin mừng của các tông đồ, những người đã được Chúa Thánh Thần tái tạo. Trước khi bốn sách tin mừng được viết ra, thì tin mừng đã được loan báo. Nói cách khác, tin mừng được rao giảng trước và rồi sau đó mới được viết ra. Tin mừng đã hiện hữu cùng với việc rao giảng về căn tính của Chúa Giê-xu như là Đấng Messiah, là Thiên Chúa và là con của Thiên Chúa. Tin mừng vừa là lời công bố, vừa là lời tuyên xưng đức tin vào Chúa Giê-xu, chính nơi đó biểu lộ quyền năng và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và đồng hành với các tông đồ trong sứ mạng rao giảng tin mừng và xây dựng hội thánh. Đây là cách thế mà Chúa Thánh Thần thể hiện trong thời giáo hội sơ khai cho đến ngày nay và mãi mãi về sau. Ngài cũng tiếp tục hiện diện và đồng hành với giáo hội như thế. Chúng ta đã nghe kể chuyện về cuộc đời mẹ Teresa Calcutta. Khi mẹ đến thăm một tại tế bần quốc tế tại Roma, một vị linh mục đã quan sát mẹ và hỏi mẹ rằng, linh mục chúng con có thể làm gì để giúp mẹ trong việc tông đồ này của mẹ? Mẹ Teresa thinh lặng trong giây lát rồi trả lời, chỉ có một việc duy nhất là đem Chúa Giê-xu đến cho chúng con. Mang Chúa Giê-xu đến cho người khác là điều trước hết và cần thiết nhất mà giáo hội sơ khai đã làm với sức mạnh và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Câu trả lời này cũng chính là cách thế mà giáo hội sơ khai thực hiện. Lời yêu cầu của mẹ Teresa nhắc nhở mọi người chúng ta ngày nay rằng, chúng ta được Chúa Thánh Thần tái tạo qua bí tích rửa tội, tất cả chúng ta cũng phải cộng tác với Chúa Thánh Thần mà xây dựng và làm cho giáo hội mỗi ngày thêm lớn rộng, nghĩa là chúng ta phải luôn ý thức sứ mạng của mình là đem Chúa Giê-xu đến với người khác, là phải tích cực rao giảng tin mừng cứu độ cho muôn dân, không chỉ bằng lời nói mà bằng chính cuộc sống của mình. Đời sống của chúng ta phải là dấu chỉ sự hiện diện của tình yêu thương của Chúa Giê-xu, việc làm của chúng ta phải luôn là dấu chỉ sự hiện thân phục vụ của Chúa Giê-xu và là dấu chỉ của quyền năng Chúa Thánh Thần bằng chính thái độ yêu thương và phục vụ hết mình của chúng ta. Khi chúng ta nghe những bài giảng trong lễ Chúa Nhật và các lớp giáo lý, đôi khi chúng ta phải tự hỏi, việc rao giảng tin mừng và giảng dạy giáo lý ngày nay có thực sự đúng với tinh thần mà Chúa Thánh Thần muốn chúng ta rao giảng hay không? Chúng ta có rao giảng cho người khác nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa qua sự hy sinh, sự phục vụ cho đến chết của Chúa Giê-xu trên thập giá để cứu chuộc chúng ta hay không? Lời rao giảng của chúng ta có đi đôi với đời sống đức tin của chúng ta hay không? Nếu chúng ta nói rất hay về tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, mà đời sống của chúng ta hoàn toàn đi ngược lại những gì chúng ta rao giảng, thì lối sống và hành động như thế chắc chắn không phải là lối sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, mà là chúng ta đang sống theo đường lối của Satan. Do đó, mỗi người chúng ta phải luôn sẵn sàng và mở lòng mình ra cho Chúa Thánh Thần ngự vào và chiếm hữu trọn vẹn mọi hành vi, lời nói, việc làm và ước muốn của chúng ta. Nguyện xin Chúa Thánh Thần đổ tràn ân sủng, tình yêu của Ngài vào tâm hồn chúng ta và tái tạo chúng ta trở nên những con người, những người môn đệ trung tín của Chúa Giê-xu, dám sống và chết để làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời sống thường ngày. giáo hội là công trình tạo dựng của Chúa Thánh Thần, là dấu chỉ sự hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa và là dấu chỉ hiệp thông giữa con người với nhau. Giáo hội nói chung và mỗi người chúng ta nói riêng có sống đúng với ơn gọi và sứ mạng của mình không? Nghĩa là đời sống của chúng ta có thật sự trở thành dấu chỉ để đưa dẫn người khác đến hiệp thông với Thiên Chúa và đưa mọi người đến với nhau không? Lối sống chia rẽ giữa những người Kitô hữu với nhau là một sự phản chứng đối với những hoạt động hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Những thái độ định kiến và thù hận nhắm đến những người ngoài Kitô giáo không phản ánh được sức mạnh hòa giải của Chúa Thánh Thần. Lối sống ích kỷ, thiếu gương mẫu trong đời sống đạo đức và đức tin của các mục tử gây nên những buồn phiền, hoang mang và làm suy giảm niềm tin nơi giáo dân. Việc thiếu tinh thần đối thoại chân thành giữa mục tử và giáo dân, giữa giám mục với linh mục, giữa các giáo hội địa phương đã bóp nghẹt hoạt động hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Đó là những lầm lỗi và thiếu sót mà chúng ta thường hay mắc phải trong đời sống thường ngày của chúng ta. Mỗi người chúng ta hãy khiêm tốn, nhìn nhận và hãy khẩn cầu sự tha thứ của Chúa Thánh Thần, của giáo hội và của nhân loại vì lầm lỗi thiếu sót này của chúng ta. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy biến đổi và hướng dẫn chúng con như đã biến đổi và hướng dẫn các thánh tông đồ trở thành những chứng nhân của niềm tin yêu, hy vọng tràn đầy cho thế giới hôm nay. Một căn cước người Kitô xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Con tin rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân thiên. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin.
Quý vị và các bạn thân mến, sợ hãi là một tình cảm tự nhiên của con người. Lý do của sợ hãi thì rất nhiều. Từ những lý do như mất sức khỏe, công việc làm ăn, những bất an trong gia đình, cho đến nỗi sợ mất mạng sống của mình. Tự chung, những nguyên nhân sâu xa của sợ hãi đều phát xuất từ nỗi lo mất đi một cái gì đó. Chúng ta nhận thấy rằng sự sợ hãi và lo âu đã trở thành một căn bệnh mãn tính trong thời đại này. Con người phải đối mặt với thiên tai, dịch bệnh hoặc chiến tranh khủng bố. Trong đời sống thường ngày, con người lo sợ phải thất nghiệp, ở nhà thì sợ cướp bóc, ra đường thì sợ tai nạn. Thực sự, con người không chỉ sợ những hiểm nguy thể xác, mà còn bất an trước những hiểm nguy về luân lý và tâm linh. Lời Chúa dạy rằng, hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử giống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Flaubert nói rằng, giây phút vinh quang nhất trong cuộc đời không phải là những ngày thành công, mà là những ngày bạn cảm thấy chán nản và tuyệt vọng. Đó chính là thách thức của cuộc sống và hứa hẹn của thành tựu tương lai. Sự sợ hãi khiến cho chúng ta nghi ngờ lời hứa của Thiên Chúa và không còn tin tưởng nơi tình yêu của Người. Sự sợ hãi có thể làm cho chúng ta bị tê liệt và ngăn trở chúng ta tin cậy Chúa và bước đi trong ánh sáng của niềm tin để gặp gỡ Người. Quý vị và các bạn thân mến, thực vậy, sợ hãi, lo lắng đã xuất hiện trên thế gian này từ lâu lắm rồi. Ngay từ sau khi con người phạm tội bất phục tùng Thiên Chúa, nỗi sợ làm cho chúng ta bất an, làm cho chúng ta đau khổ và nhất là làm cho chúng ta mất tự do. Khi chúng ta sợ mất một cái gì, chúng ta bị cột chặt vào cái ấy, và chúng ta không được thanh thản. Sợ chết hẳn là nỗi lo sợ lớn nhất. Vì thế, khi một người không còn sợ chết, người ấy mới thực sự sống ở mức sung mãn nhất. Chúng ta hiểu tại sao Đức Giê-xu nói, ai tìm sự sống mình thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình thì sẽ gặp lại được sự sống ấy. Nỗi sợ tai hại như vậy, nên trong Thánh Kinh rất nhiều lần chúng ta nghe vang lên thông điệp, đừng sợ. Cách riêng, Chúa Giê-xu thường xuyên khuyến khích các môn đệ của Người đừng sợ, và chính Người là kiểu mẫu về một con người không sợ hãi. Người có thể buồn phiền xao xuyến, chẳng hạn trước khi chấp nhận cuộc tử nạn, người không sợ, không mất sáng suốt hay mất quân bình. Là một con người không sợ hãi, nên Chúa Giê-xu cũng là một con người hoàn toàn tự do. Bà Eva đã run sợ khi đối diện với Thiên Chúa. Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn. Môi-se đã cảm thấy run sợ và khiếp đảm khi được tuyển chọn làm phát ngôn viên cho Thiên Chúa. Con là ai mà dám đến với Pharaoh và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập? Tiên tri Jeremia đã dãy nảy như địa phải vôi khi ông được chọn làm ngôn sứ của Thiên Chúa. Ôi, lại Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, còn không biết ăn nói. Các tông đồ đã sợ hãi đến cực độ khi họ gặp sóng gió bão táp. Thưa Ngài, xin cứu chúng con chết mất. Và đã bỏ chạy bán sống bán chết, trốn chui trốn nhủi khi Chúa Giê-xu bị bắt. Mẹ Maria cũng trong tâm trạng bối rối và lo lắng, nếu không muốn nói là sợ hãi. Khi sứ thần Gabriel đến loan báo mẹ được chọn là mẹ đấng cứu thế, nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền thưa, thưa bà Maria, xin đừng sợ. Và cho đến ngày hôm nay, nhân loại vẫn còn đang phải đối diện với những nỗi lo lắng và sợ hãi mỗi ngày trong cuộc sống. Sợ chiến tranh khủng bố, sợ bom nguyên tử, bom sinh học, sợ nghèo đói, sợ bị mất việc, sợ mất trộm, mất cắp, sợ bị tai nạn, vân vân. Chúng ta có thể vượt qua sự lo lắng và sợ hãi hay không? Hay là suốt đời chúng ta phải chịu đốt cháy, gặp mòn bởi lo âu? Đừng sợ hãi, mà hãy đứng dậy, rũ bỏ con người cũ, yếu đuối, mỏng manh của mình. Hãy phó thác và tin tưởng vào Thiên Chúa là đấng toàn năng. Hãy làm mới cuộc đời, làm mới con người của mình. Đừng tự cầm tù giam hãm bản thân sau những thất bại, hoặc mặc cảm xấu hổ vì những sai lầm trong quá khứ. Hãy quay về, mạnh dạn đứng lên trở về như người con hoang đàng, bởi một khi nhận ra lòng yêu thương vô bờ bến của Cha là Thiên Chúa nhân từ. Tin tưởng và trông cậy chẳng phải là thái độ cần có để đẩy lùi sự sợ hãi lo âu sao? Nhưng ai là người để chúng ta phó thác mọi nỗi khó khăn trong đời sống? Đó chính là Thiên Chúa. Hãy vững tin nơi Thiên Chúa. Chúng ta thành thật với chính mình, đó là điều rất khó để tin cậy Chúa khi bao vây chúng ta là những hiểm nguy hoặc mọi sự như sụp đổ quanh chúng ta. Sự sợ hãi đến với chúng ta dễ hơn là niềm tin. Nhưng chúng ta đừng quên, sự sợ hãi có thể làm tan mất đức tin. Nhưng đức tin có thể làm cho sự sợ hãi tan biến. Ý thức rằng phía sau những khó khăn cùng cực là niềm hy vọng mà chúng ta có nơi Đức Kitô phục sinh. Đức tin chân thật có liên hệ với lòng trông cậy. Trông cậy nơi những gì Đức Kitô đã làm cho chúng ta, và trông cậy nơi lòng nhân từ và ân huệ của Thiên Chúa. Chúng ta vẫn hát mãi lời ca thánh vịnh: dầu tôi đi trong lũng tối, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Hãy để cho những lời hứa của Chúa thấm nhuần trong đầu óc và trong tâm trí chúng ta, đó là cách chúng ta nuôi dưỡng niềm tin và đẩy lùi sự sợ hãi lo âu. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, để mỗi bước đường chúng con đều có Chúa hiện diện, khiến chúng con không phải lo lắng phiền muộn, nhưng tin tưởng và lạc quan để phụng sự cho nước Chúa.
Lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đây.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.